tin tức cho biết một trong những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam là linh mục Phan Văn Lợi vừa bị mời đi dự một phiên họp với dân chúng trong phường nơi gia đình ông cư ngụ. Sự việc thế nào? Gia Minh hỏi linh mục Phan Văn Lợi về điều đó và được ông cho biết.
Ngày hôm kia, tức là chiều ngày 30 tháng 9 tại Việt Nam, thì gia đình tôi nhận được một cái giấy mời đi họp phường. Họ lần này thì thấy nhân viên mà liên lạc nhận rằng là tôi phải đi. Tối lại vào lúc 8 giờ thì nhân dân ở trong phường Phường Vĩnh đã họp nhau tại cái nơi gọi là trường giáo dục thường xuyên, tức là có một cái sân rộng và có rất nhiều thành phần, đặc biệt là có toàn bộ những cái chính quyền của phường, rồi những công an từ phường cho tới thành phố khoảng 20 người. Bản thân tôi thì không đi. Và tôi được nghe kể lại rằng là đó là một cuộc đấu tố dành cho tôi.
Thưa linh mục, thì những cái người mà kể lại những sự việc đó cho linh mục là những ai ạ?
Tức là những hàng xóm ấy, họ đã đi dự và họ kể lại vậy là tôi tất cả mọi diễn tiến tối ngày 30 từ lúc 8 giờ rồi cho tới 9 giờ rồi.
Theo cái lời kể đó thì sự việc diễn ra như thế nào thưa linh mục ạ?
Vâng, thì họ đã chờ tôi từ 8 giờ. Nhưng mà cho tới gần tầm rồi thì không thấy gì cả. Vì thế mà có người đề nghị là bây giờ phải sai công an lên để ép tôi đi. Thì có một vài công an đã lên đường nhưng mà không hiểu vì sao họ lại không tới để mà ép tôi đi. Mà giả như có tới thì tôi cũng không đi. Và lúc 8 giờ rồi thì họ bắt đầu đi. Đầu tiên là có một người tên là Liên. Anh ta là phụ trách an ninh ở cách nhà tôi một nhà. Anh ta đứng lên đọc bản cáo trạng của công an là soạn sẵn. Trong bản cáo trạng này cho biết rằng tôi là một linh mục mà không chịu tu hành mà lại làm chính trị, khuấy động xã hội, chống đảng, chống nhà nước, chống nhân dân, chống Phật Quốc đủ cả. Họ nói rằng là tôi đã kể từ công việc của linh mục Lý. Ông Lý sau khi bị tù rồi thì bây giờ ông Lợi lại là tiếp tục là công việc là gây bất ổn định xã hội, lên mạng để phát biểu rồi gửi những cái bài để mà chống nhà nước, vu cáo chính sách của là đảng. Sau khi mà đọc bản cáo trạng này xong mà thì cán bộ hữu trí, nhiều cán bộ hữu trí đấy phát biểu thì vẫn là dựa vào cái lời trong bản cáo trạng đó để mà kể cả tôi, nhiều cán bộ hữu trí này tôi không bao giờ biết mặt cả và họ không bao giờ để nhà của là tôi cả. Nhưng mà họ chỉ dựa vào cả cái lời của công an trong bản cáo trạng để họ kể cả tôi. Họ nói rằng là trước đây là nhân dân Việt Nam phải chiến đấu gian khổ, bây giờ đã hòa bình rồi, có sự lãnh đạo vô cùng xảo suốt của là đảng, cho nên nhân dân là tiến bộ. Thế mà bây giờ ông Lợi đã gây bất ổn định cùng với những cái tái phản động khác làm cho đời sống này những cái xáo trộn này nó đấy. Đặc biệt là có một ông cán bộ về hưu bên cạnh nhà của tôi, ông tên là Võ Công Hòa đó. Ông ta nói rằng là trong tổ của tôi thì cái gì tốt cả, nhưng mà có gia đình của ông Lợi là điểm nóng, cho nên xin chỉ quyền phải trừng trị người dân thì không ai phát biểu. Trong đó có rất nhiều giáo dân ở Phú Cam nhưng mà không ai phát biểu cả.
Thưa linh mục, thì sau khi mà có một cái cuộc họp nói về bản thân linh mục cũng như gia đình như vậy rồi đó, thì phía cơ quan chức năng địa phương họ có đến lại với gia đình, có làm việc với gia đình và bản thân linh mục không ạ?
Cho tới giờ phút này thì tôi không thấy ai tới cả, nhưng mà có thể là họ sẽ tới, bởi vì tôi nghĩ rằng cái cuộc đấu tố này là cuộc chuẩn bị chưa lùng để có thể có những biện pháp cắt giao đối với tôi. Cách đây một tháng thì họ có đấu tố tôi ở trong tổ, tức là ở một phạm vi nhỏ, bây giờ họ đấu tố tôi ở trong phường là một phạm vi lớn hơn. Cuộc đấu tố trong tổ thì tôi cũng không đi. Thì có thể sau cuộc đấu tố ở phạm vi phường này thì có thể một là họ sẽ tái quản chế tôi một cách chặt chẽ như là họ là quản chế từ năm 2001 tới năm 2004, hoặc là có thể mạnh hơn là đến trong nhà tôi để mà tịch thu những máy móc, những phương tiện mà tôi đang dùng để liên lạc và tranh đấu. Và điều thứ ba là có thể tệ hơn nữa là họ có thể bắt tôi nhốt tù và chữa tôi vào những chứng như là đối với linh mục Lý vậy. Nhưng mà tôi thì đã luôn luôn sẵn sàng để chuẩn bị cho những tình huống đó và tôi rất là bình thản, không có gì phải lo cả. Bởi vì tôi biết rằng là công việc của tôi làm là vì đất nước, vì đòi lại tự do cho giáo hội, đòi lại tự do dân chủ cho mọi người dân Việt Nam. Cho nên tôi rất bình thản và sẵn sàng để chờ đợi những gì nhận được tới.
Trước những điều mà linh mục vừa mới nói là được nghe những người dự những cái cuộc họp nói về bản thân linh mục cũng như gia đình linh mục, thì linh mục có những cái lập luận nào trước những cáo buộc đó?
Vâng, dĩ nhiên là tôi sẽ trả lời về họ rằng là tất cả những gì mà tôi đang làm đây là thực hiện là trong luật pháp, trong hiến pháp Việt Nam đã công nhận, bởi vì hiến pháp Việt Nam cho người ta có cái quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp. Điều đó là trong hiến pháp Việt Nam đã công nhận rồi. Và thứ hai là chính nhà nước là ký vào công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, trong đó cũng cho người dân, cho tất cả mọi người được quyền phát biểu, được quyền là nói lên tiếng nói là của mình một cách công khai bằng nhiều phương tiện, cho nên có thể rằng tôi không có làm gì mà sai về pháp luật, không có làm gì mà sai với những cái luật pháp quốc tế, không có làm gì mà sai với lương tâm cả, và tôi sẵn sàng để mà đối chất. Nhưng mà nếu mà họ cập vấn tôi thì họ cho rằng tôi là đã vi phạm thì tôi sẽ không thèm trả lời cho họ, bởi vì tôi biết rằng đó là những lời tố cáo vu vơ không có bằng cớ. Họ giả như họ nói với tôi rằng là ai cho phép anh làm tờ báo tự do ngôn luận thì tôi sẽ hỏi lại rằng anh lấy quyền gì để mà anh bảo tôi là phải xin phép. Đây là cái quyền của người dân Việt Nam, cái quyền của người dân được quyền phổ biến những cái thông tin mà mình thấy cần thiết để mà soi sáng dư luận.
Chân thành cảm ơn Linh Mục Phan Văn Lợi đã dành cho đài chúng tôi cuộc nói chuyện vừa rồi.